truyền gia bảo. Thiền Tông Trực Chỉ 7. Ngày 25 tháng 1 năm 1996, nhằm mùng 6 tháng Chạp Ất Hợi. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền không được có một mảy niệm khác. Đi đứng ngồi nằm luôn luôn đề khởi câu thoại đầu đã tham. Phát khởi nghi tình, hẳn phải giải quyết cái ấy cho xong xuôi. Nếu có một mảy may niệm khác, người xưa gọi đó là tạp độc nhập tâm. Đâu những hại thân mạng mà nó hại cả huệ mạng. Người học không thể không cẩn thận. Tôi nói niệm khác không phải chỉ pháp thế gian. Trừ ngoài câu thoại đầu tâm đang tham cứu, tất cả việc tốt trong Phật Pháp đều gọi là niệm khác. Lại, không những việc trong Phật Pháp mà ở trên tâm thể sanh thủ, xả, chấp, buông đều là niệm khác. Giảng: người người tu thoại đầu phải luôn sống chết với câu thoại đầu đã tham. Như chúng ta theo Thiền Tông cũng phải sống chết với niệm tỉnh giác. Như câu: trước khi cha mẹ chưa sinh, ta là ai? Đây là một câu nói không động môi lưỡi, đó là thoại đầu. Nếu nói mà động môi động lưỡi, nói có ý thức phân biệt là thoại dĩ chứ không phải thoại đầu. Thoại đầu không cho chúng ta suy nghĩ, không cần tìm hiểu nghĩa lý trên câu nói ấy. Nó giống như công lệnh, chỉ có hành lệnh chứ không có quyền tìm hiểu về cái lệnh đó. Như chiếu chỉ của nhà vua truyền xuống bảo trảm, quan sai chỉ thừa hành mệnh lệnh đối với kẻ bị thụ hình. Tất cả mọi người chỉ tuân lệnh chứ không có quyền phân tích chiếu chỉ của vua. Thoại đầu hay công án cũng vậy. Khi đề khởi thoại đầu, phải kết nghi tình thành khối như tường đồng vách sắt. Bao giờ thời tiết nhân duyên đến, nó tự dở ra gọi là ngộ đạo. Vì vậy, người tu thoại đầu không có quyền phân tích, tìm hiểu, suy xét về nghi tình. Chỉ đề khởi khối nghi đó, bao giờ ngộ mới hết nghi. Cho nên ở đây Ngài Thiên Cơ nói, người tu không được có một mảy niệm khác đối với công án mình tham. Đi đứng ngồi nằm luôn luôn đề khởi câu thoại đầu đã tham. Chúng ta cũng thế, đi đứng nằm ngồi luôn phải tỉnh giác hiện tiền. Người tu mất tỉnh giác coi như chết, chết đi giây phút hiện tại của chính mình. Do đó chúng ta phải tỉnh giác liên tục, đi đứng nằm ngồi, nói nín, tiếp khách, ăn cơm, ngủ nghỉ, lúc nào cũng nuôi dưỡng, bảo nhậm niệm tỉnh giác cho được hiện tiền. Ai làm được việc đó gọi là đại tinh tấn, đại siêng năng. Nhờ tỉnh giác chúng ta mới buông được vọng niệm. Ngược lại, ngồi xìu xìu ngủ gục, nghĩ năm trên năm dưới, toan tính việc nọ việc kia là nắm bắt vọng tưởng chứ không phải buông niệm. Nói buông vọng tưởng mới nghe thấy giản dị, nhưng buông được hay không thì thật lắm trần ai, vì nó là một loại dính da dính thịt từ đời cố lũy nào đâu, xưa quá rồi. Bây giờ gỡ ra đau lắm, không phải chuyện thường. Là người đại tinh tấn, tỉnh giác liên tục mới mong buông vọng nổi. Chư vị tu lâu đời, trong tâm không còn những cơn trường mộng, những giấy niệm xấu, mới có thể buông được niệm tưởng dễ dàng. Buông niệm thô thì dễ, nhưng buông niệm vi tế mới thật trần ai, vì chúng rất khó khám phá. Do đó, đòi hỏi người tu phải công phu quyết liệt, sâu sắc mới khám phá ra những niệm vi tế. Ngày nào hết vọng tưởng tôi không biết, bởi vì tôi chưa hết. Nhưng tôi tin rằng có buông bỏ thì sẽ có dứt sạch. Tổ Lâm Tế nói: phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Phùng ma sát ma thì dễ, vì ma là đối tượng xấu nên chúng ta thẳng tay sát phạt không ngần ngại. Phật là đấng toàn giác, là cha lành của muôn loài. Chúng ta nương Ngài tu hành để được giải thoát, làm sao dám sát? Như bảo giết người mình ghét thì làm được, nhưng bảo giết người mình yêu thương làm sao được? Đây là vấn đề rất khó. Truyện phong thần có điểm rất lý thú, từ đó giúp chúng ta phấn phát công phu. Có một con chồn tinh tu luyện ngàn năm, muốn hại vua Trụ, nên nó đã nhập vào xác cô gái tên Đắc Kỷ. Đắc Kỷ ban đầu rất hiền lành đức hạnh, nhưng khi chồn tinh hóa phép vào thì trở thành một phụ nữ ác độc. Đắc Kỷ dùng sắc đẹp của mình mê hoặc vua Trụ, sai khiến vua làm những chuyện ác nhân thất đức, quần thần than oán, nhân dân khổ sở. Sau cùng chịu hết nổi, các thiên tướng hợp nhau làm phép giam Đắc Kỷ vào một chỗ, rồi rút gươm định chém chết để trừ họa hoạn. Nhưng thiên tướng vừa dung gươm lên, Đắc Kỷ than một tiếng liền rớt gươm xuống. Thiên tướng đành về bái tội với Khương Tử Nha. Khương Tử Nha là nguyên soái, ra chỉ thị ai không giết Đắc Kỷ thì về chịu tội bay đầu. Các thiên tướng đành chịu bay đầu chứ không giết được Đắc Kỷ. Thiên tướng là tướng ở trên trời mà còn lụy kẻ trần tục như thế, huống người phàm phu cõi này. Bây giờ Tán Tiên Lục Yểm là vị tiên thích đi bụi đời lang thang cùng hết. Ông có cây bầu hồ lô, khi niệm thần chú trong đó giọt ra cái kéo, gặp bất cứ ai nó cũng hớt. Vì vậy không ông nào dám cầm đến, kể cả Tán Tiên Lục Yểm. Chuyện Đắc Kỷ làm rối cả cung đình, bắt buộc Lục Yểm phải đọc thần chú. Cây kéo giọt ra bay tới xớt đầu Đắc Kỷ, rồi bay trở về chui vô bầu hồ lô. Như vậy nhờ cái kéo vô tâm vô tình mới xớt được đầu Đắc Kỷ. Hình ảnh này nói lên điều gì? Vọng tưởng là máu, là tủy ăn sâu trong người mình, giết không được. Cuối cùng chỉ có vô tâm. Thật ra chuyện buông vọng tưởng không phải dễ. Có những vọng tưởng buông không được. Do đó người tu phải mãnh tỉnh, tỉnh giác liên tục, không được khuất lấp một chút nào cả. Vừa có chút tình niệm là không xong. Cho nên ở đây nói, dù mảy may niệm khác cũng không được, dù nghi tình cũng là vọng tưởng. Phải dứt sạch vô tâm như cái kéo kia. Dù ác như Đắc Kỷ hay thánh thiện như tiên ông, nó vô phân biệt, gặp là xớt hết. Phát khởi nghi tình, hẳn phải giải quyết cái ấy cho xong xuôi. Chỉ một việc đó, bao giờ giải quyết xong rồi mới thôi. Không nói ăn, nói nghĩ, không nói Phật, nói ma gì cả. Sát phạt hết sạch mới là người đại lực lượng, đại tinh tiến. Nếu có một mảy may niệm khác, người xưa gọi đó là tạp độc nhập tâm. Đâu những hại thân mạng, mà nó hại cả huệ mạng. Nếu còn khởi một giấy niệm khác, gọi đó là tạp độc nhập tâm, chẳng những là mất sinh mạng mà tiêu luôn cả huệ mạng. Phật nói, người giữ chánh niệm giống như người giữ bờ cảng. Ở miền quê, nơi có những dòng sông nhỏ chạy luẩn quẩn trong làng, người ta hè nhau tát suối. Muốn tát suối thì trên đầu nguồn phải làm cái bờ cảng. Thường người ta làm bờ cảng vào mùa nước cạn. Họ cắm cọc, gài cây, đắp đất khoảng nửa tháng mới xong. Làm xong bờ cảng, dân làng chia nhau thành đội giữ bờ. Vì nếu bờ cảng dở, nước sẽ tràn lên nhanh, không có cách gì tát được. Thành ra, đội giữ bờ cảng phải chia phiên nhau thức, canh biên mật suốt ngày đêm. Nếu bờ cảng có một lỗ mội nào, thì nước dưới nguồn cũng sẽ tràn lên, phải đem máy tới tát nước ra mới kịp khỏi tràn bờ. Chỉ một lỗ mội thôi, không khám phá được sẽ mất hết công trình. Kinh Phật nói cũng vậy. Một lỗ mội là một giấy niệm. Một tâm niệm không tốt xen vào công phu của chúng ta, nó sẽ thành tạp niệm hay tạp độc nhập tâm. Tạp độc nhập tâm rồi thì dần dần mất hết công phu. Nên nói chẳng những mất mạng mà huệ mạng cũng tiêu luôn. Do đó người tu phải cẩn thận đối với từng niệm nhỏ. Chính nó sẽ làm cho chúng ta mất hết cả công phu tu hành. Tôi nói niệm khác không phải chỉ pháp thế gian, trừ ngoài câu thoại đầu tâm đang tham cứu, tất cả việc tốt trong Phật Pháp đều gọi là niệm khác. Ở đây nói niệm khác không chỉ là niệm ngoài thế gian, mà cả những giấy niệm vi tế đối với Phật Pháp. Niệm thế gian là niệm thô, những niệm lý thú với Pháp tu gọi là hỷ phiền não cũng phải buông bỏ. Vì còn niệm dù nhỏ nhiệm mấy cũng chưa gọi là đại tinh tiến. Hà huống chúng ta tu từng khúc, từng đoạn, khi tỉnh, khi mê, khi thức, khi ngủ, khi đi chợ, khi ở nhà, không có lúc nào tâm bình thường cả. Ngày xưa tôi ở trên núi 3 năm, ngồi trong thất gần 2 năm trường. Có sống một mình, tôi mới thấy được những niệm tế vi, rồi tìm cách khám phá để trị các tạp độc trong tâm. Khi nhìn lại, chúng ta sẽ phát hiện trong tâm đầy tạp niệm lăng xăng. Niệm thô lắng yên thì lại dấy tiếp những niệm vi tế thầm thầm tương tục, không biết bao giờ mới dứt. Người có công phu tha thiết, quyết tử thì tương đối điều phục được chúng. Ngược lại, công phu lơ là vọng niệm sẽ theo duyên giấy khởi lẫy lừng khó buông được. Do đó, chúng ta phải nỗ lực tu tập mới mong thăng tiến đúng theo sở nguyện. Còn không, tạp độc nhập tâm rất khó trừ. Lại, không những việc trong Phật Pháp mà ở trên tâm thể sanh thủ, xả, chấp, buông đều là niệm khác. Nói cho cùng, nếu chúng ta giấy khởi bất cứ một niệm gì đều là niệm khác. Vì vậy, muốn lặng niệm thì trí dụng phải hiện tiền. Vừa khởi giấy niệm, chúng ta liền nhận biết, tự nó tiêu dung hết. Trí dụng linh hoạt như mặt gương, dù có vật hiện trong gương, gương vẫn cứ sáng. Hình ảnh qua rồi thì gương cũng cứ sáng, không một chút tì vết. Người tu nuôi dưỡng sự tỉnh giác đúng pháp như vậy mới bình yên điều phục vọng tưởng. Ngược lại, nếu không có sự tỉnh giác miên mật thì đủ thứ chuyện trên đời nảy sanh. Chư huynh đệ đang sống bình yên trong thiền viện, thoáng chốc sanh buồn phiền, chạy ra ngoài đảo kiếm chỗ tu, đó là ma mị vọng tưởng. Tâm không yên, dù ở đâu cũng phiền não như nhau. Người ngoài nhìn vào, thấy quý thầy quý cô sống như tiên. Họ nói, người thế gian dù địa vị cao nhất, giàu sang nhất, cũng không sánh bằng quý thầy quý cô. Người đời thấy như vậy, còn chúng ta đùng đùng xách áo lên, lạy thầy con muốn đi xa nhập thất, ở đây nhức đầu quá. Đó là ma tạp độc nhập vào tâm. Chúng ta dễ bị vọng tưởng gạt lắm. Đừng nói chuyện gì khác, đi ra lo cho được tờ giấy để ở yên, có cơm ăn ngồi thiền cũng trầy da tróc dãy. Cuối cùng tu không được rồi đổ lỗi. Một là tại ông thầy kém đức, hai là tại tổ chức của thầy dỏm, ba là tu kiểu đó không siêu, bốn là giáo lý thường quá, vân vân. Đủ thứ chuyện trong đầu nên bung luôn. Nếu người tu chịu hạ quyết tâm quyết tử thì không có vấn đề gì để nói, sống chết cũng thế thôi. Gặp cảnh thuận nghịch, phải biết quán sự có mặt của con người là do quả báo nhiều đời, dư báo còn lại cần phải trả cho hết. Ngày xưa chúng ta đã gây tạo, bây giờ vui lòng trả, đừng gây thêm nữa. Chúng ta phải thấy rõ cội nguồn nhân quả, phát nguyện tu hành chân chánh để đảm bảo tương lai không bị thối đọa. Nếu chúng ta không chịu phát nguyện thành Phật thì cứ tu rề rề, nay làm thiền sinh thường chiếu, mai làm thiền sinh trúc lâm, mốt lên chân không, bữa kia ra ngoài biển cất cốc hóng gió chơi, gió độc sẽ đưa đẩy mình trôi dạt như một tên bụi đời, nay thích chỗ này, mai ưng chỗ kia. Để rồi nhìn lại, tuổi tác không cho phép, vô thường chi phối, công phu chẳng được gì, chỉ còn nước đi gặp quỷ sứ Diêm Vương để tính nợ cơm áo. Do đó, chúng ta không thể đùa với nghiệp lực, chỉ có nỗ lực tu hành mới mong buông bỏ vọng tưởng thâm sâu. Người quyết tâm tu hành phải phát nguyện mãnh liệt, xin chọn nơi này làm quê hương để giải quyết sanh tử cho xong. Thật tình tôi đã từng phát nguyện như vậy. Có những lúc người ta rủ rê tôi đi đầu nọ đầu kia, nếu phân tâm thì tôi đã tan thân mất mạng rồi. Chia sẻ điều này với huynh đệ, tôi không dám tự hào, nhưng đó là sự thật tôi gặt hái được từ kinh nghiệm tu hành. Chúng ta không thể dễ ngươi. Huynh đệ xét coi, ở đâu rồi cũng thế thôi. Sáng, trưa, chiều đều phải nấu cơm ăn. Nếu ở đây làm cỏ bằng cuốc một tiếng đồng hồ mà ta thấy nặng nhọc, đến chỗ khác làm cỏ bằng cái chét 3 tiếng đồng hồ, huynh đệ nghĩ sao? Rõ ràng, vọng tưởng chỉ là trò phỉnh phạt mà thôi, nhưng mình lại ưa cái phỉnh gạt đó, cho nên bị nó dẫn đi đủ chỗ đủ nơi. Khi gặp được thầy sáng, bạn tốt, ta nên yên tâm tiến tu, thì đoạn đường lưu lạc sẽ ngắn lại, thời gian quyết tử quyết tiến tự nhiên tăng lên. Cho nên, người tu phải dè dặt tế niệm, công phu không tiến thì không thể yên lòng. Khi ta nằm nghỉ thấy thoải mái, thở điều hòa, nhẹ nhàng, không có ác mộng, tức là công phu có tiến. Tụng kinh ta thấy có sự mầu nhiệm thiêng liêng giữa mình và tất cả thánh hiền, cảm ứng đạo giao nan tư nghì thì công phu có tiến. Hoặc trong mọi lao tác, chúng ta chân trần cuốc đất, đầu không nón vải, vẫn thấy hài hòa vui vẻ là công phu có tiến. Điều này tất cả chúng ta đều có thể làm được. Và ngay bây giờ, chúng ta phải sống với niệm hiện tại, đừng mông lung nghĩ tưởng niệm khác, đó là làm cho công phu tăng tiến. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền đối với tất cả sự vật trên đời, nào là đáng yêu, đáng ghét, đáng mừng, đáng buồn, các thứ tình cảm suy nghĩ thảy đều dẹp hết. Chỉ còn cái chánh giác của ta, chẳng đoái hoài những việc khác. Lại, cốt yếu là một việc không màng đến người khác, mặc tình người đến bắt bẻ ta, ta chỉ làm kẻ vô tri vô lý. Mặc tình người đến cười chê ta, ta cũng làm kẻ vô tri vô lý. Ta cốt soi xét cái chánh giác chính mình, không dám biến trễ để qua thời giờ. Giảng: ở đây nói chánh giác là khư khư, giống như thoại đầu là chánh giác. Đối với chúng ta, niệm giác hiện tiền là chánh giác. Sự vật trên đời, nào là đáng yêu, đáng ghét, đáng mừng, đáng buồn, các thứ tình cảm suy nghĩ thảy đều dẹp hết. Con người loay hoay với chừng ấy thôi, tấn ái, hỉ nộ, buồn vui, thương ghét. Hồi nhỏ đọc truyện Phong Thần, tôi lúng túng không biết làm sao viết cho được đắc kỷ, vì thấy bà hại nhiều người quá. Các vị quan thần chân chính đều do bà mà chết. Đầu tiên cũng tại con người này mà vua Trụ mới hư hỏng, sanh ra bao nhiêu biến cố cho triều đình, nên bà đáng chết. Nhưng không ai giết được hết, ngoại trừ cái kéo của Tán Tiên Lục Yểm. Bây giờ nghiệm lại tôi mới biết, đắc kỷ là những giấy niệm vọng tưởng đáng ghét, làm chúng sanh trôi dạt trong biển khổ trầm luân. Như Trụ Vương bị đắc kỷ sai khiến mới trở thành một ông vua hư hỏng. Nếu ban đầu vua đã hư hỏng thì đâu ai tấn phong ông lên làm vua. Người làm vua phải có tài ba đức độ, tác phong hơn người mới được đình thần dòng dõi sắc phong. Nhưng khi tiếp cận với đắc kỷ, Trụ Vương nao núng, bị ốp hồn, rồi dần dần bày ra những chuyện tồi bại. Từ đó vua suy thoái, cho đến thân bại danh liệt, tiêu hết đế nghiệp mới bừng tỉnh. Bây giờ, hậu quả tác động dài dài về sau chính là nghiệp lực do vua đã tạo. Người nghiệp nặng về âm thanh thì bị sức mạnh âm thanh hút. Người nặng về sắc dục thì bị gió sắc dục đẩy. Người nặng về ăn uống thì bị gió ăn uống cuốn, vân vân. Đây là gió nghiệp thổi. Gió nghiệp tạo thành một năng lực thổi chúng sanh đi suốt. Khi nhắm mắt, người thích màu xanh, nghiệp thành năng lực màu xanh đẩy con người đến bến bờ màu xanh. Ai thích cái gì thì năng lực của nghiệp sẽ đẩy đến bến bờ đó. Nói cho cùng, nghiệp là do thói quen tạo thành năng lực chỉ đạo tất cả. Như trong kinh dịch của Nho Gia cho rằng, từ thái cực mới có lưỡng nghi sanh ra tứ tượng, biến hóa vô cùng vô tận. Cũng như kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy, bản thể chân như không giữ tự tính, chúng sanh bất giác giấy niệm từ đó. Do chúng sanh không làm chủ được, nên những giấy niệm này không trở về với bản thể thì nó phóng ra, như nước xa nguồn, trôi chảy không bao giờ trở lại. Ngược lại, nếu chúng ta làm chủ được dòng xoáy của nghiệp, làm chủ được những giấy niệm, thì mọi thứ đều an ổn. Cuộc đời chúng ta gặp được thiền, hiểu thiền, áp dụng được thiền, quả thật là một phước duyên lạ lùng. Nhiều đời chúng ta đã gieo chủng bát nhã, mới đi trên một con đường sáng, trong sự chỉ dạy của Hòa Thượng Ân Sư, để rồi ai cũng quyết tâm tu tập, đi thẳng một con đường không tẻ lối khác. Đây không phải là duyên đơn giản, vì có rất nhiều người cũng tu theo Phật nhưng lại đi lòng vòng, cũng đến với đạo nhưng không có một định hướng dứt khoát, nên luôn bị gió nghiệp đẩy. Có những lúc trời chiều gió lộng, tôi ngồi ở thất nhìn bụi tre trước sân. Nếu gió từ phương Tây đổ qua thì bụi tre càng tới. Tre tự nó không có càng tới, không cọ sát, nhưng gió thổi tới thì tre xào xạc, nghiêng ngã, tạo thành những âm ba, những hình ảnh di động. Mùa mưa, gió từ phương này thổi tre ngã về hướng này. Mùa khô, mùa nắng, gió đông nam thổi thì tre lại ngã luồn về phía bên kia. Ngồi nhìn bụi tre bị gió thổi, nếu chúng ta không tán tâm sẽ thấy rõ sự biến động đổi thay nghiệt ngã của các pháp hiện bày. Ngược lại, nếu nhập cuộc cùng bụi tre, chúng ta sẽ tán động như các pháp cũng bị gió nghiệp thổi từ hướng này qua hướng khác. Lại, cốt yếu là một việc không màng đến người khác. Mặc tình người đến bắt bẻ ta, ta chỉ làm kẻ vô tri vô lý. Mặc tình người đến cười chê ta, ta cũng làm kẻ vô tri vô lý. Cốt soi xét cái chánh giác chính mình, không dám biến trễ để qua thời giờ. Vô tri là không biết, vô lý là không cần lý lẽ, luận giải. Lúc nào chúng ta cũng miên mật tỉnh giác. Không phải người tu vô tri vô lý rồi thì không ngơ, ngay đó chết ngủm. Trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm, người tu luôn trưởng dưỡng đạo tâm, lúc nào cũng phải tỉnh giác, công phu mới được nuôi lớn mỗi ngày. Do đó, chúng ta phải có chánh giác và nuôi dưỡng chánh giác. Tất cả các niệm đáng yêu, đáng ghét, mừng giận gì đó phải buông hết, để cho chánh giác hay tuệ dụng được hiện tiền. Ở đây Ngài Thiên Cơ nêu ra hai trường hợp. Mặc tình người đến bắt bẻ ta, ta chỉ làm kẻ vô tri vô lý. Mặc tình người đến cười chê ta, ta cũng làm kẻ vô tri vô lý. Như vậy, người bắt bẻ chê bai gì, người tu cũng dũng mãnh, không bị động bởi những điều đó. Người xưa nói, tu giỏi là khi tám gió thổi không động, chê là một loại gió, khen cũng là một loại gió, vân vân. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền, khi thực hành đa số người nói, thực hành không tiến. Chính chỗ thực hành không tiến này lại gắn thực hành. Như người không biết đường phải cố gắng tìm đường, không thể nói tìm đường không được nên bỏ việc tìm đường. Nếu tìm đường đã được, quý ở chỗ phải đi, đi thẳng đến nhà mới thôi. Không nên ở trên đường dừng nghỉ không đi, thì trọn không có ngày đến nhà. Giảng: những đoạn này Ngài nói rất thân thiết. Người tu thiền, khi thực hành đa số người nói, thực hành không tiến. Chính chỗ thực hành không tiến này lại gắn thực hành. Không tiến phải gắn thực hành, chứ không phải không tiến rồi lui hay dậm chân tại chỗ. Càng không tiến càng thực hành. Như người không biết đường phải cố gắng tìm đường, không thể nói tìm đường không được nên bỏ việc tìm đường. giống như người tìm đường chưa ra thì lại phải tìm đường, không được bỏ cuộc. Bỏ cuộc thì biết đi đâu? Công phu của chúng ta đặt trong cái thế phải tiến, không nhìn ngó hai bên, không lùi sụp ra đằng sau. Như mũi tên bắn ra chỉ có việc lao tới, không thể quay ngược trở lại được. Nếu tìm đường đã được, quý ở chỗ phải đi, đi thẳng đến nhà mới thôi. Người tìm đường được, đó là duyên lành thuận lợi, chỉ còn việc phải công phu cho đến nơi đến chốn, về tới nhà mới thôi. Người tu là người leo núi, trong lúc đang đi không có quyền liếc ngó hai bên, không có quyền tự mãn dừng nghỉ, không có quyền giấy niệm thoái lui. Chỉ một tâm kiên quyết trèo đến đỉnh cao mới ngồi nghỉ hóng mát. Giống như anh em lên thiền viện chân không, phải lên tận đỉnh đồi tự tại mới vào được vòng đai nội viện. Nếu mới đi tới chân núi, tới cổng chùa hang, tới điện Bồ Tát Quán Thế Âm, hoặc tới nội viện ni rồi ngồi nghỉ, kể như không bao giờ tới được thiền viện chân không. Chúng ta phải leo lên con đường tiêu dao dẫn đến đồi tự tại. Đồi tự tại đưa vào điện Phật, qua đường Thạch Đầu, ngõ Đại Mai, lên thẳng phương trượng Hòa Thượng. Đỉnh chính yếu của thiền viện là ở đó. Chúng ta không đến được đỉnh cao này, xem như chưa biết thiền viện chân không. Do đó, người tu muốn đi đến nơi đến chốn thì phải nỗ lực, gắn bó, kiên trì, không có quyền ngừng nghỉ. Bao giờ đến nơi mới thấy hết thần lực diệu dụng phi thường của đỉnh cao chót vót. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền rất sợ cái tâm lanh lợi. Tâm lanh lợi là thứ thuốc kỵ. Người phạm chút ít thuốc kỵ này thì dù có chân dược hiện tiền cũng không thể cứu được. Nếu thật là người tham thiền thì có mắt như mù, có tai như điếc. Khi tâm niệm vừa khởi, in như dinh vào núi bạc vách sắt. Người được như vậy thì công phu mới được tương ưng. Giảng: người hạ thủ công phu rất sợ tâm lanh lợi, vì tâm lanh lợi là ý thức phân biệt, là vọng tưởng, giấy niệm. Muốn làm chủ được ý thức, chúng ta phải có niệm chánh giác, tỉnh giác miên mật, ý thức phân biệt mới không giấy khởi. Nếu chúng ta lơ là lôi thôi thì tâm lanh lợi lẫy lừng. Nó là loại thuốc kỵ. Người phạm chút ít thuốc kỵ này thì dù có chân dược hiện tiền cũng không thể cứu được. Nghĩa là người tâm luôn lăng xăng, dù cho nắm được pháp tu, hạ thủ công phu bao nhiêu mà chưa làm chủ những giấy niệm ấy thì cũng không có gì dính dáng. Nếu thật là người tham thiền thì có mắt như mù, có tai như điếc. Khi tâm niệm vừa khởi, in như dinh vào núi bạc vách sắt. Dinh vào núi bạc vách sắt tức là bám vào chỗ trơn trượt, đứng sững nên không thể bám. Do đó, người tham thiền phải xem có mắt như mù, có tai như điếc, không thấy, không nghe bất cứ hình ảnh âm thanh nào bên ngoài. Khi tâm niệm khởi thì in như dinh vào núi bạc vách sắt, tức là niệm vừa giấy khởi, chúng ta biết nó không thể nương bám được, cắt đứt đầu giúp cho nó siêu độ. Vọng tưởng là một ảo giác, không hình thù gì cả, nhưng nó có năng lực dẫn chúng sanh chạy bẫy rất mạnh. Chúng ta nghiệm thử, từ sáng đến tối, trong tâm có bao nhiêu thứ vọng tưởng? Tràn lan đủ thứ chuyện trên đời, niệm thương, niệm giận, niệm buồn, niệm khổ. Khi niệm tưởng giấy khởi, phải xem như tường đồng vách sắt, không bám giữ, không thể bà con ruột thịt với nó. Nếu chúng ta nhận nó là thân thuộc họ hàng, Phật nói giống như nuôi giặc cướp trong nhà, có ngày tài sản tiêu tan hết. Người tu mà còn lanh lợi theo thế gian thì biết tu chưa đắc lực. Chủ trương của người tham thiền là có mắt như mù, có tai như điếc, thấy như không thấy, không phân biệt, không chấp trước, không dính mắc chạy theo, vân vân. Nếu áp dụng công phu như thế thì đạo tâm trưởng dưỡng, giải quyết được nghiệp lực ngay trong hiện tiền và đảm bảo cho mai sau. vì sao người sắp chết quờ quạng, kêu gào khổ đau? Là vì người đó sợ sệt, mất thân này không biết đi đâu. Do cả đời đã gây tạo nghiệp nhân bất hảo, bám chấp vào tình cảm thương ghét bỉ thử. Bây giờ mất chân đứng, mất đối tượng nên thấy khổ. Người tu biết rõ tất cả những thứ đó không thật. Sống đây như ôm một cái thây chết, bao giờ buông được nó ra, khỏe biết bao nhiêu, tại sao lại sợ? Người tu và người thế gian, tuy cũng một cái chết, cũng một hơi thở ra không lấy về, cũng là con người mang thân xác, có khi bệnh hoạn đủ thứ. Nhưng cái nhìn, chỗ đến, mỗi người có khác. Người tu nhờ có công phu, tỉnh giác, nên khi sống đã xem thân như một xác chết. Chết đi là buông bỏ nó, như quăng gánh nặng xuống, thích thú tự tại mà đi. Do đó, chúng ta không thể chần chờ, phải chọn cho mình con đường sáng để đến. Điểm tới không phải đi bằng bước chân, không phải đi bằng thân xác, mà đi bằng phước đức, trí tuệ bát nhã của mỗi người. Đầy đủ nhân duyên được sống trong tập thể chúng tăng, được xuất gia giữ giới, chúng ta phải nỗ lực tạo phước để phát triển tuệ lực của chính mình. Nhân thế pháp mà tìm ra chân lý Phật pháp, cũng như nhân ngón tay thấy mặt trăng thật. Sách vở giáo lý tuy chỉ là phương tiện, không phải chân lý, nhưng nhờ nó chúng ta biết được chân lý, vì vậy cần phải tôn trọng và ứng dụng cho thật tốt. Như ngón tay không phải là mặt trăng, nương theo ngón tay chỉ mà biết mặt trăng. Người chấp ngón tay cho là mặt trăng, đó là làm hỏng ngón tay mà không biết mặt trăng. Người khôn nhân ngón tay nhận ra mặt trăng thật, nhân mượn thân giả cơm ăn áo mặc, nỗ lực công phu tu hành là phương tiện để hoàn thành sự nghiệp giác ngộ. Đó là người khôn tột.